Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 1, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Thánh Cha Francisco với Nga và Trung Quốc. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại việc cổ võ chầu thánh thể liên tục suốt ngày đêm của cha Patricio Hinlerman. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 73 phần thứ 2, Đức tin của người công chính bị thử thách trước sự thịnh vượng của phường gian ác. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến từ lúc 10 giờ 40 có ba giám mục Lào, đại diện tông tòa Pakse, Savannakhet và Viêng Chăn, cùng với Đức Giám mục đại diện tông tòa Phnom Penh. Ngoài ra, có cha Tito Bang Chong, giám quản tông tòa Luang Prabang bên Lào, và hai linh mục phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang và Kong Phong Cham bên Campuchia. Campuchia rộng hơn 181.000 cây số vuông với dân số 15.500.000 người. Trong số này có 22.000 tín hữu công giáo, tương đương với 0,15% dân số toàn quốc. Giáo hạt đại diện tông tòa thủ đô Phnom Penh có 15.500 tín hữu công giáo, thuộc 9 giáo xứ do một linh mục giáo phận và 44 linh mục dòng coi sóc với sự cộng tác của 80 nữ tu. Tại đây có 6 chủng sinh. Phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang chỉ có gần 4.700 tín hữu công giáo và tại Kong Phong Cham có 3.000 tín hữu công giáo. Tại Lào có 46.000 tín hữu công giáo, tương đương với 0,7% của 6.500.000 dân số toàn quốc. Hạt đại diện tông tòa thủ đô Viêng Chăn đông tín hữu công giáo nhất với hơn 15.000 người, trong khi tại Pakse và Savannakhet mỗi nơi có hơn 12.000 tín hữu công giáo. Trong khi đó tại Luang Prabang ở Mạn Bắc chỉ có 2.700 tín hữu công giáo.
Vatican. Đức Giáo hoàng Francisco không muốn cho in hình ngài trên đồng tiền Euro Vatican nữa. Thay vào đó, đồng Euro Vatican từ năm nay, năm 2017, sẽ in hình huy hiệu giáo hoàng. Hôm 25 tháng 1 vừa qua, văn phòng về tem thư và tiền cắt của Vatican xác nhận tin trên đây với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA và cho biết đó là quyết định của chính Đức Giáo hoàng Francisco. Trước đó, sự thay đổi này được đăng trên công báo của Liên hiệp Âu Châu số ra ngày 24 tháng 1 năm 2017. Đồng Euro Vatican được ấn hành lần đầu tiên hồi năm 2002 với hình vị giáo hoàng đương nhiệm. Cho đến nay, hình Đức Giáo hoàng Francisco được in trên các đồng tiền cắt từ 1 xu cho đến 2 euro. Mặc dù không phải là quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu Châu, nhưng Vatican vẫn được phép đúc tiền cắt euro. Và theo một hiệp định ký kết giữa hai bên, số lượng tiền cắt Euro Vatican là 2.300.000 euro. Sau đó có một số lượng thay đổi nhỏ được xác định lại thường xuyên. Giới sưu tập tiền cắt rất ái mộ đồng tiền cắt Euro Vatican, nhưng Vatican phải cam kết với EU là sẽ cho lưu hành ít nhất 51% tổng lượng tiền cắt Euro Vatican.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã cung cấp thêm một số chi tiết về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Đức Hồng Y Farrell, người Mỹ, cho biết những ngày quốc tế 3 năm tới đây đều xoay quanh chủ đề về Mẹ Maria với cao điểm là năm 2019. Mục đích là để nhấn mạnh sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong đời sống người trẻ, nhất là trong đức tin cũng như lòng sùng mộ của dân chúng vùng Trung Mỹ. Chủ đề năm 2017 này là Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại và danh Ngài là Thánh. Chủ đề năm tới 2018 là Hỡi Maria đừng sợ, vì bà đã được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Sau cùng, năm 2019 có chủ đề là Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói. Sở dĩ Panama được chọn vì chính từ đây tin mừng được truyền vào Mỹ Châu. Giáo phận La Antigua ở Panama được thành lập năm 1513 là giáo phận đầu tiên ở Mỹ Châu. Tuy nhiên, việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama có liên hệ tới toàn thể các hội đồng giám mục Trung Mỹ. Ngoài đề tài vai trò của mẹ Maria, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama cũng đề cập đến vấn đề di dân là đề tài rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm. Trong bối cảnh này, Panama giữ một vị thế quan trọng vì là một ngã tư giữa Bắc và Nam Mỹ. Hiện nay, người ta nói nhiều về những người di dân và vì thế Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama muốn là một thời điểm suy tư về những hiện tượng này, với những hậu quả quan trọng về mặt xã hội và đối với con người ngày nay. Ngoài ra, đề tài đại kết cũng là một yếu tố quan trọng trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Các bạn trẻ thuộc các hệ phái Kitô khác cũng được mời tham dự, và sự kiện này cũng có thể là một câu trả lời đối với những thách đố được đề ra do nạn các giáo phái chiêu dụ tín đồ công giáo. Sau cùng, Đức Hồng Y Farrell nhắc lại rằng, việc ấn định thời điểm tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019 vì lý do thời tiết và khí hậu. Mùa hè ở Âu Mỹ là mùa mưa ở Panama. Hồi năm 1995, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Manila, Philippines cũng đã diễn ra trong tháng Giêng, và đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ có số tham dự viên đông nhất trong lịch sử.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp tiếp tục đẩy mạnh việc bảo vệ trẻ em để biến giáo hội thành nơi an toàn cho các em. Trong chiều hướng trên đây, hôm 24 tháng 1 vừa qua, các giám mục Pháp đã cho công bố thống kê, theo đó, trong vòng 6 năm qua, có hơn 200 nạn nhân đã khai báo mình bị giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn là trẻ vị thành niên. Trong số vừa nói, có 60% chứng nhân cho biết những vụ lạm dụng đó xảy ra cách đây gần 50 năm, tức là trước năm 1970. 35% xảy ra trong khoảng thời gian từ 1970 đến năm 2000. Sau cùng, chỉ có 4% xảy ra từ sau năm 2000. Những con số này được đăng trong chỉ Nam ấn bản thứ 3 về cuộc chiến chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Ấn bản đầu tiên được ban hành năm 2002, ấn bản thứ 2 năm 2010. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, cuộc điều tra mới diễn ra nhờ quyết tâm của các giám mục từ tháng 4 năm ngoái, sẵn sàng đón nhận các nạn nhân, những người thân hoặc bạn hữu của họ lên tiếng tố giác những vụ lạm dụng tình dục. Các giám mục cho biết, hiện có 9 giáo sĩ Pháp đang bị giam tù vì những tội lạm dụng tình dục, 37 người đã bị xác nhận tội trạng và nay đã được ra khỏi tù. Ngoài ra có 26 người đang bị điều tra. Trong vòng 6 năm qua, Giáo hội Pháp đã thỉnh cầu các giới chức tư pháp của chính quyền điều tra về 137 vị lạm dụng tình dục trẻ em.
Paraguay, các nữ tu dấn thân hoạt động tại những vùng sâu vùng xa ở Paraguay, những nơi không có linh mục. Tại những làng hẻo lánh thuộc tỉnh Canindeyu ở Paraguay, giáp giới với bang Mato Grosso do Sul và bang Paraná ở Brazil, các nữ tu thừa sai Chúa Giêsu ngôi lời và tế vật, từ Peru đã đến làm việc tông đồ tại đây. Lần đầu tiên dân chúng địa phương thấy các nữ tu trong bộ áo ròng. Giáo xứ địa phương có 20.000 giáo dân trên một lãnh thổ rộng gần 30.000 cây số vuông, ngang với nước Bỉ, với 92 nhà nguyện rải rác trong giáo phận Ciudad del Este. Có 3 linh mục đảm trách việc mục vụ cho các tín hữu thuộc 92 nhà nguyện đó. Bình quân các linh mục đến với các cộng đoàn này mỗi năm được 3 hoặc 4 lần. Các vị cử hành thánh lễ, giải tội, nhiều khi giải tội cả ngày, các tín hữu kiên nhẫn chờ đợi cho đến lượt mình để xưng tội. Trong thời gian vắng mặt các linh mục, các nữ tu linh hoạt cộng đoàn, làm chứng hôn, làm phép rửa tội và an táng, tổ chức các buổi phụng vụ lời Chúa, mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Một đoàn sủng của các nữ tu thừa sai Chúa Giêsu ngôi lời và tế vật là đi đến những nơi không có linh mục hoặc những nơi chỉ thấy linh mục rất họa hiếm. Hiện nay, các chị đang hoạt động tại Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay và Peru.
Strasbourg, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECE chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg chống lại nạn mang thai mướn. Hôm 24 tháng 1 vừa qua, với 11 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Tòa án đã bác đơn kiện của một đôi vợ chồng Italia về vụ chính quyền nước này không nhìn nhận một người con của họ kết quả của một vụ mang thai mướn. Ủy ban COMECE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em, chống lại những đường lối thực hành không được phép như nạn mang thai mướn. Những phương thức này có thể liên quan đến nạn buôn người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về Đức Thánh Cha Francisco với Nga và Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm 2017 này, cho đến nay, người ta chỉ biết chắc chắn Ngài sẽ thực hiện cuộc viếng thăm tại Bồ Đào Nha trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng ở Fatima. Ngoài ra, như Đức Thánh Cha đã tuyên bố, Ngài sẽ viếng thăm Ấn Độ và Bangladesh và tại Phi Châu, nhưng người ta chưa biết là nước nào và vào thời điểm nào. Tuy nhiên, cũng có những ký giả đặt câu hỏi, bao giờ thì Đức Giáo Hoàng có thể đặt chân lên Nga và Trung Quốc? Chắc chắn đó là một viễn tượng có vẻ xa vời, nhưng vẫn thường được nói đến. Đó là vấn nạn mà ký giả Andrea Gagliarducci đặt ra trong một bài đăng trên mạng Vatican thứ hai, truyền đi hôm 23 tháng 1 vừa qua. Trước tiên, Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Moscow hay không? Chắc chắn dự án này phải để ý đến dư luận tại nước Nga. Tại đây, những thành phần chính thống thủ cụ cũng đáng kể. Phe này sẽ không bao giờ chấp nhận để một vị giáo hoàng có thể đặt chân lên đất Nga. Họ đã từng mạnh mẽ phê bình Đức Thượng Phụ Kirin vì đã gặp Đức Giáo Hoàng ở La Habana của Cuba hồi tháng 2 năm ngoái, trên đường đi thăm Mexico. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, được coi là nhân vật thứ hai sau Đức Thượng phụ Kirin, đã nói rõ trong cuộc phỏng vấn gần đây dành cho hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia rằng, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Moscow là điều không có trong chương trình. Đằng khác, người ta thấy có những cố gắng của Tòa Thánh nhìn về Đông Phương, đặc biệt là cải tiến quan hệ với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow là giáo hội lớn nhất. Theo một số thống kê, giáo hội này có 150 triệu trên tổng số 250 triệu tín hữu chính thống trên toàn thế giới. Tuy cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng phụ ở Cuba có vẻ chỉ là một biến cố riêng rẽ trong lúc này, nhưng hiển nhiên là có những quan hệ chặt chẽ hơn đằng sau các biến cố đó. Điều này người ta có thể rút ra từ bài báo của cha Jacinthe d'Estivelle, dòng Đa Minh người Pháp, đặc trách về quan hệ với chính thống Nga tại Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cha cũng thuộc vào số những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin ở thủ đô Cuba.
Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng Giêng vừa qua, cha d'Estivelle tìm cách làm dịu bớt những tranh luận và bút chiến về tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin. Cha d'Estivelle nhắc lại rằng, tuyên ngôn này có tính chất mục vụ, vì thế thật là sai lầm khi giải thích văn kiện đó dưới nhãn giới chính trị địa lý, và cũng không đúng khi gán cho những từ dùng trong tuyên ngôn những ảnh hưởng thái quá về thần học, vì cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo, công giáo và chính thống Nga không nằm trong khuôn khổ cuộc đối thoại thần học, vốn là công việc của Ủy ban Quốc tế đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin nằm trong khuôn khổ cuộc đối thoại bác ái, hoặc đúng hơn, đó là phong trào đại kết mục vụ. Cha d'Estivelle cũng nhận xét rằng, tuyên ngôn chung vừa nói bị cả phía chính thống Nga lẫn công giáo phê bình, đặc biệt là tại Ukraine và do các tín hữu công giáo nghi lễ đông phương. Họ tỏ ra rất dè dặt về một số đoạn trong tuyên ngôn chung, và cha kết luận rằng, cũng như bất kỳ biến cố lịch sử nào khác, cần phải có thời gian để biến cố gặp gỡ ở La Habana và tuyên ngôn chung giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ mới mang lại thành quả. Đức Giáo Hoàng Francisco nhìn về Moscow với ý thức rằng mọi sự kháng cự của chính thống giáo, dù kiên quyết đến đâu đi nữa, cũng có thể được giải quyết nhờ Tổng thống Putin của Nga. Ông cũng là người có liên hệ mật thiết với Đức Thượng Phụ Kirin. Tuy cha Stephen Lê nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn chính trị địa lý không quan trọng, nhưng xét cho cùng, điều hiển nhiên là những vấn đề địa lý chính trị thực sự quan trọng đối với cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ ở La Habana. Với phương thức đại kết mục vụ này, cuộc tranh luận thần học có thể nói là bị đóng khung trong một gesto để nhường chỗ cho những sáng kiến không nhắm tạo nên một giáo hội duy nhất, không phân rẽ, nhưng thay vào đó là một cộng đồng các tín hữu Kitô với những mối quan tâm chung. Đó là điều mà Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow có thể chấp nhận được, cũng như trường hợp giáo hội chính thống Georgia, dù rằng giáo hội này là một trong những giáo hội chính thống thủ cựu nhất trong lĩnh vực đại kết. Phái đoàn giáo hội Georgia đã không ký vào văn kiện của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống về công nghị tính, vì thế xa rời vai trò của giáo hội Roma như được phác họa trong văn kiện. Theo quan điểm đó, một phong trào đại kết theo nghĩa thần học hầu như là điều không thể có được, hay ít nhất là không thể đạt tới được hiện nay. Không thể đạt tới theo nghĩa thần học, nhưng không phải trong lĩnh vực thực tiễn. Đặc biệt, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và Tòa Thánh đã tìm ra môi trường chung ở Syria, nơi mà dân chúng đang chịu đau khổ, như Đức Hồng Y Hilarion đã nói. Nhưng đó cũng là nơi mà Nga quyết liệt hoạt động. Tổng thống Putin đã hai lần đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Francisco, và cả hai cuộc gặp gỡ đều bàn đến các vấn đề Syria.
Phải chăng, người ta có thể nói Moscow đang xích lại gần hơn với Tòa Thánh? Chắc chắn đây là một mục tiêu khi chúng ta để ý đến sự kiện. Andrea Tornielli, một ký giả được coi là thân cận với Đức Giáo Hoàng Francisco, cũng hiện diện trong buổi giới thiệu cuốn sách về Đức Giáo Hoàng đương kim, trong đó cũng có một bài ông Tornielli phỏng vấn ngài. Hiện diện tại buổi giới thiệu sách cũng có ông Alexander Abdejev, đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh. Cũng có những dấu hiệu khác cần được để ý, và một trong những tín hiệu đó là việc thuyên chuyển các vị sứ thần Tòa Thánh. Thực vậy, ít lâu trước ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Celestio Migliore, sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Và ngày 21 tháng 1 vừa qua, ngài kiêm nhiệm sứ thần Tòa Thánh tại Uzbekistan. Đức Tổng giám mục Migliore được coi là một trong những vị sứ thần Tòa Thánh khéo léo và giàu kinh nghiệm, đã từng làm thứ trưởng ngoại giao, rồi làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, trước khi được bổ nhiệm về Ba Lan. Vị tiền nhiệm của Đức Tổng giám mục Migliore là Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, người Slovenia, được chuyển về làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trước Đức Tổng giám mục Jukovic là Đức Tổng giám mục Antonio Mannini, làm đại diện Tòa Thánh ở Moscow, trước khi được chuyển sang Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở London và nay sắp được chuyển về Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Tất cả những dấu hiệu đó cần phải được giải thích và nhìn trong một nhãn giới rộng lớn hơn. Cần nhớ lại những lần bổ nhiệm cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trong năm 2012. Các vị sứ thần, các thành viên và cố vấn của các bộ và các hội đồng tòa thánh sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm trong năm nay. Vì thế, từ năm nay, giáo trừ Roma và đoàn ngoại giao của tòa thánh sẽ được bổ nhiệm theo hướng đi của Đức Giáo Hoàng đương kim. Hướng đi ngoại giao của Đức Thánh Cha Francisco dường như quan tâm nhiều hơn đến Đông Phương, Nga. Mặc dù ngài vẫn còn nghĩ đến việc đi Trung Quốc, như ngài đã lặp lại trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El País ở Tây Ban Nha, truyền đi hôm 22 tháng 1 vừa qua. Vị giáo hoàng dòng tên tỏ ra ngưỡng mộ Trung Quốc vì lịch sử đặc biệt của vị thừa sai dòng tên cha Matteo Ricci hay là Lợi Mã Đậu, và vì tiếng gọi hướng về Đông Phương phần nào cũng thuộc về ơn gọi của sứ vụ truyền giáo của dòng tên.
Tại sao Bắc Kinh trở thành một mục tiêu xa vời hơn? Gần đây có tin đồn rằng một hiệp định giữa Tòa Thánh và Chính phủ Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục là điều gần kề. từ lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2007 gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc, đã có nhiều vụ bổ nhiệm giáo mục với sự chấp thuận của Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc, nhưng không phải lần nào cũng vậy. Mặc dù có sự chia rẽ giữa giáo hội hầm trú trung thành với Tòa Thánh và giáo hội yêu nước gắn bó với nhà nước Trung Quốc, Tòa Thánh luôn luôn nhấn mạnh rằng tại Trung Quốc chỉ có một giáo hội Công giáo duy nhất. Dầu thế, các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh ý thức rằng trong hàng ngũ giáo hội yêu nước cũng có những giám mục bị vạ tuyệt thông vì họ thụ phong không có sự ưng thuận của Đức Giáo Hoàng. Hiệp định có vẻ gần kề và Đức Hồng Y Doan Thăng Hán, đương kim giám mục Hồng Kông, dường như bênh vực hiệp định này, trong khi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân dòng Đông Bosco mạnh mẽ phê bình dự án đó và yêu cầu nhà nước Trung Quốc trước tiên phải tôn trọng tự do tôn giáo. Trong khi đó, cuộc thương thảo ngoại giao vẫn tiếp tục. Tòa Thánh vẫn để sứ thần ở Đài Bắc, không có vị tổng giám mục sứ thần mà chỉ có một đức ông đại diện như một dấu chỉ hòa dịu với Bắc Kinh. Nguồn tin từ Vatican cho biết tiến trình hiệp định đang bị khựng lại. Trong văn kiện này, Tòa Thánh đồng ý cho nhà nước Trung Quốc can dự vào việc bổ nhiệm giám mục. Nhưng hiệp định này có cách nói không hợp nên cần phải sửa lại để bảo vệ tự do của giáo hội. Hiện thời, văn bản hiệp định gây chia rẽ quá nhiều nên không thể mau lẹ hoàn thành và ký kết. Đó cũng là lý do tại sao Bắc Kinh trở thành một mục tiêu khó khăn hơn với Đức Giáo Hoàng, mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình có thái độ cởi mở hơn đối với Tòa Thánh. Đó cũng là lý do khiến người ta nói Moscow lại trở thành một trong những mục tiêu chính của ngành ngoại giao Tòa Thánh. Dầu sao, các cánh cửa với Trung Quốc vẫn chưa bị khép lại, nhưng trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng Giêng dành cho báo Empire, Đức Thánh Cha nói, có một ủy ban Tòa Thánh từ nhiều năm nay đã và đang làm việc với Trung Quốc. Cứ 3 tháng nhóm họp một lần, khi thì tại Vatican, khi thì tại Bắc Kinh. Có nhiều đối thoại với Trung Quốc. Trung Quốc vẫn có cái hào quang huyền bí thu hút. Cách đây 2-3 tháng có cuộc triển lãm của Bảo tàng Viện Vatican ở Bắc Kinh và họ vui mừng về điều đó, và họ cũng sẽ triển lãm các đồ nghệ thuật Trung Quốc tại Vatican. Và trước câu hỏi của ký giả, Đức Thánh Cha có sẵn sàng đi Trung Quốc hay không? Ngài đáp, có, khi nào họ mời tôi. Họ biết điều đó. Ngoài ra, tại Trung Quốc, các thánh đường đầy tín hữu, người ta có thể hành đạo tại Trung Quốc.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Francisco với Nga và Trung Quốc. Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin thuật lại việc cổ võ chầu thánh thể liên tục suốt ngày đêm của cha Patricio Hillerman.
Cha Patricio Hillerman phụ trách việc thành lập các nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ngày đêm tại châu Mỹ Latin, đã chia sẻ chứng từ cảm động về niềm tin vào Chúa Giêsu thánh thể của cậu bé Diego, 8 tuổi, người Mexico. Câu chuyện xảy ra tại Mérida, thành phố thủ phủ của bang Yucatán, nước Mexico, trong nhà nguyện đầu tiên mà các cha thừa sai dòng Đức Bà thánh thể đã xây dựng trong thành phố để dành cho việc chầu thánh thể liên tục suốt ngày đêm. Trong một buổi nói chuyện của mình, cha Hillerman đã nói, Chúa Giêsu đã mời gọi các bạn hữu của mình tham dự vào giờ thánh. Chúa Giêsu nói với họ, các con không thể thức với thầy một giờ sao? Người đã nói với họ 3 lần vào trời sáng. Cậu bé Diego đã nghe cha nói rằng Chúa Giêsu sẽ chúc lành thêm cả 100 lần cho những ai sẵn sàng canh thức lúc rạng đông. Nghe được những lời của vị linh mục như thế, cậu bé Diego đã quyết định thực hiện việc canh thức chầu thánh thể lúc 3 giờ sáng. Việc dậy sớm của Diego đã làm cho mẹ cậu thức dậy và cậu đã giải thích cho mẹ biết mục đích cụ thể của mình. Con muốn rằng cha của con sẽ không uống rượu và sẽ không đánh đập mẹ nữa, và rồi chúng ta không còn đói nghèo nữa. Trong tuần lễ đầu tiên, chính mẹ của bé Diego là người đã cùng đồng hành với em đi đến nhà nguyện để chầu thánh thể vào lúc rạng đông. Sang tuần lễ thứ hai, Diego đã rủ cả cha của mình cùng đi chầu thánh thể. Một tháng sau khi bắt đầu chầu thánh thể, cha của Diego đã làm chứng về những kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Giêsu và về việc ông đã được chữa lành. Và tiếp sau đó, chính trong những giờ chầu thánh thể này, ông đã yêu thương lại vợ của mình. Ông đã không còn nhậu nhẹt rượu chè, không còn cãi mắng với vợ nữa, và gia đình ông cũng không còn nghèo khổ. Chính nhờ đức tin của một đứa bé chỉ vừa 8 tuổi mà cả gia đình đã được chữa lành khỏi những tình cảnh khốn khổ trước đó. Câu chuyện nhỏ trên chỉ là một trong những chứng tá hoán cải khác nhau mà cha Hileman đã chứng kiến trong các nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ngày đêm. Cha chia sẻ, điều răn thứ nhất của việc chầu thánh thể liên tục là để cho mình được Chúa Giêsu ôm choàng lấy. Đây là nơi chúng tôi học nghỉ ngơi trong trái tim của Chúa Giêsu. Chỉ có mình người mới có thể ban cho chúng ta sự ôm ấp linh hồn này. Cha Hileman nhớ lại, sáng kiến này được bắt đầu từ năm 1993 ở Sevilla, Tây Ban Nha, sau khi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II bày tỏ lòng ao ước rằng mỗi giáo xứ trên thế giới có thể có nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ngày đêm, nơi Chúa Giêsu được tỏ hiện ra trong thánh thể, trong một nhà tạm, được thờ kính trang trọng ngày đêm không ngừng. Cha Hileman còn cho biết, chính Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chầu thánh thể 6 giờ mỗi ngày. Ngài viết các tài liệu trước thánh thể và mỗi tuần một lần ngài chầu thánh thể suốt cả đêm. Theo cha Hileman, đây chính là điều bí mật của các thánh, là điều bí mật của giáo hội, được tập trung và liên kết với Chúa Kitô. Từ hơn 13 năm nay, cha Hileman được trao sứ vụ truyền giáo ở châu Mỹ Latin, nơi đã có 950 nhà nguyện chầu thánh thể ngày đêm. Mexico là nước dẫn đầu với hơn 650 nhà nguyện. Cha Hileman nhấn mạnh, Chúa Giêsu mà chúng ta đang thờ lạy và yêu mến, chính là Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh để có thể luôn luôn yêu mến bí tích thánh thể nhiều hơn nữa. Maria Eugenia Vecderau, một người từ 7 năm nay đã chầu thánh thể vào một giờ cố định của tuần lễ tại một nhà nguyện chầu thánh thể liên tục ở Chile, cũng chia sẻ. Thánh thể giúp lớn lên trong đức tin rất nhiều. Thánh thể giúp tôi hiểu vị trí của tôi đối với Thiên Chúa, giống như con gái của một người cha, người chỉ muốn điều tốt cho tôi, niềm hạnh phúc thật sự của tôi. Chúng tôi sống những ngày sống khó khăn từ sáng sớm đến chiều tối. Dành một tí thời gian để chầu thánh thể là một quà tặng, ban cho chúng tôi sự thanh thản, là một không gian để suy nghĩ, cảm ơn, để đặt mọi sự vào đúng chỗ và dâng lên cho Chúa.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh, trình bày về Thánh Vịnh 73 phần thứ 2, đức tin của người công chính bị thử thách trước sự thịnh vượng của phường gian ác.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 73 là một bài học khôn ngoan liên quan tới vấn đề gây khắc khoải và khổ đau cho nhiều người. Đó là sự kiện kẻ gian tham ác độc lại được thưởng, còn người công chính đạo đức lại gặp đủ mọi thứ tai ương và khổ đau khốn khó. Văn thể là Thánh Vịnh khôn ngoan với các yếu tố than van, tin tưởng và tạ ơn. Thánh Vịnh gồm khẳng định mở đầu, câu 1, sự thịnh vượng của phường gian ác, các câu từ 2 tới 12. Cám dỗ tác giả phải chịu, các câu 13 tới 16, mặc khải của Thiên Chúa, các câu 17 tới 22, và các khẳng định kết thúc, các câu 27 và 28. Sau khi ghi nhận cuộc sống thịnh đạt của quân gian ác, tác giả Thánh Vịnh trình bày cám dỗ ông phải chịu, các câu từ 13 tới 16. Tuy là người công chính, nhưng xem ra ông chỉ biết các trừng phạt. sự đối chọi này tuy không làm cho ông khước từ cung cách sống liêm chính của mình để đứng về phía phường gian ác, nó cũng khiến cho ông bị lạc hướng và là một đảo lộn đối với trí thông minh của ông, không thể hiểu được lý do tại sao. Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch. Suốt ngày con bị đòn bị đánh, mỗi sớm mai hình phạt sẵn chờ. Giả như con tự nhủ, mình nói năng như chúng, thì con đã thất trung với dòng giống con Chúa, nên con mới gẫm suy để hiểu chuyện này. Nhưng đối với con thật là vất vả. Như thế thật là uổng công. Từ ác ở đây nêu bật sự trái nghịch, đồng thời diễn tả sự vỡ mộng cay đắng mà ngôn sứ Malachi đã đặt vào môi miệng của dân Do Thái. Phụng thờ Thiên Chúa thật là viễn vông, tuân giữ các lệnh truyền của Gia-vê và bước đi ủ rũ trước nhan người nào ích lợi chi. Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc, phải những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì. Và đã rửa tay con trong sự vô tội, đây là cử chỉ nghi lễ thanh tẩy. Ở đây cũng như trong Thánh Vịnh 26, nó ám chỉ sự vô tội của tác giả. Lạy Gia-vê, con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa để hát bài cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. Cũng có thể là tác giả phải thực thi lễ nghi chứng tỏ sự vô tội của mình để phản bác mọi lời tố cáo ông có tội nên mới gặp các tai ương đó. Quan hệ nhân quả giữa các tai ương đánh phạt và sự vô tội của ông trái nghịch với giáo thuyết truyền thống liên quan tới sự thưởng phạt của Do Thái giáo, dạy rằng Thiên Chúa tưởng thưởng người công chính và đánh phạt kẻ tội lỗi. Và bề ngoài nó song song với sự thịnh vượng của các kẻ gian ác là các thù địch cụ thể của tác giả Thánh Vịnh và cung cách sống tội lỗi của họ. Nếu con đã nói, nguy cơ nhượng bộ cám dỗ nói năng hành xử như phường gian ác đã rất lớn đối với tác giả. Chỉ việc nhớ lại mình là con cái của dân được Thiên Chúa tuyển chọn, đã kìm hãm được ông không sống như chúng. Là con cái Thiên Chúa, tín hữu nhận biết bàn tay sửa dạy của Thiên Chúa là Cha. Con nghĩ tới điều bí nhiệm này, nhưng nó quá phức tạp đối với mắt con, nghĩa là đối với trí khôn của con. Đôi mắt là dụng cụ giúp quan sát và nhìn thấy. Phần 3 của Thánh Vịnh, các câu từ 17 tới 22 là giải đáp cho các thắc mắc của tác giả. Ánh sáng cởi nút thắt của điều bí nhiệm đã khiến cho ông phải khắc khoải âu lo. Trong Thánh Điện, trí khôn ông đã được soi sáng. Liên quan tới tình trạng này, chỉ đáng ganh tị bởi những ai dại dột và ngu dốt. Trong đó, các kẻ gian ác đang đứng trước mặt Thiên Chúa. Đây là một tình trạng trơn trượt dẫn tới số phận cuối cùng bị hủy diệt bất thình lình và hoàn toàn và sự tan biến của mọi gương mặt ảo tưởng. Cho tới ngày được vào trong Thánh Điện, con mới am tưởng hậu vận chúng ra sao, và Ngài đặt chúng vào nơi trơn trượt, đẩy cho rơi vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, hỡi ôi, chúng đã sụp đổ rồi, nỗi kinh hoàng ập xuống, cuốn mất cả tăm hơi. Lạy Chúa khi tỉnh giấc, Ngài xua đuổi hình ảnh chúng đi như giấc mộng phai mờ lúc người ta thức dậy. Khi lòng con ngậm hờn cay đắng và nỗi đớn đau thấu tận ruột gan, con đã quá ngu si chẳng hiểu trước mặt Ngài như thú vật nào hơn. Cho tới khi con bước vào Thánh Điện của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh vào trú ẩn nơi Thánh Điện gần Thiên Chúa cùng với giải pháp cho vấn nạn cá nhân liên quan tới sự thịnh nộ bề ngoài của Thiên Chúa trong các khổ đau ông phải chịu. Ông tìm thấy điều bí nhiệm làm ông khắc khoải, nghĩa là ông hiểu đâu là số phận cuối cùng của phường gian ác sống nhởn nhơ vui vẻ mà ông tưởng là hạnh phúc. Trong nháy mắt chúng biến thành đống đổ nát, tác giả ghi nhận sự sụp đổ của kẻ gian ác như thể là một biến cố đã xảy ra. Đây là kiểu hành văn đặc thù của loại văn thể ngôn sứ. Khi con tim trở thành trầm trọng hơn, thận con bị đâm thâu. Tác giả muốn miêu tả tình trạng khó chịu nội tâm qua các cơ phận nội tạng, đồng thời cũng nhấn mạnh việc hiểu biết mầu nhiệm của cuộc sống bất tận với Thiên Chúa. Con dại dột, ngu dốt, một thú vật đích thật trước mặt Ngài. Trở lại tư tưởng của thời không hiểu biết của mình và nguy cơ rơi vào cung cách sống và số phận đáng than khóc của các kẻ gian ác, tác giả trần chờ gán cho mình các tước hiệu tồi tệ nhất, kể cả việc gọi mình là súc vật. các câu 23 tới 26 của Thánh Vịnh 73 trình bày khía cạnh tích cực của giải pháp. Số phận chắc chắn của tác giả nằm trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa cầm tay dắt ông đi, Ngài hướng dẫn ông và sẽ bảo đảm cho ông vinh quang. Chính vì thế, ngoài Thiên Chúa ra, không có gì và không có ai trên trời cũng như dưới đất có thể trở thành đối tượng sự khao khát của ông. Vì thế mọi sự có thể thuyên giảm, kể cả cuộc sống của ông, nhưng Thiên Chúa sẽ luôn mãi là đá tảng và là phần chén của ông. Trong phần này và trong hai câu kết Thánh Vịnh, vang vọng lên tất cả các đề tài của Thánh Vịnh 16 là Thánh Vịnh điển hình của sự tin tưởng. Trong các đề tài đó nổi bật đề tài sự hiểu biết đặc biệt mà tác giả đã nhận được từ Gia-vê liên quan tới ân huệ sự hiện diện của Thiên Chúa và sự trợ giúp yêu thương của Ngài, cũng như liên quan tới các con đường của sự sống, nghĩa là ân huệ phước lộc, sẽ kéo dài cho đến cùng. Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng người quang vinh. Con còn ai trốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Thật con ở với Chúa luôn. Khi vào trong đền thánh trước sự hiện diện của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh được sống kinh nghiệm và khám phá ra sự thật cao vời, an ủi, được thuộc về Ngài. Bị các sự giữ đàn áp, ông cảm thấy mình như chết, bị bỏ rơi cho số phận khắc nghiệt của mình. Nhưng giờ đây ông cảm thấy được Thiên Chúa nắm lấy bàn tay phải. Đây cũng là kiểu diễn tả ngôn sứ Isaiah 2 dùng để minh giải sứ mệnh của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, cũng như của dân Israel. Chúa cầm tay dắt ông đi một cách chắc chắn tới một số phận của vinh quang. Tác giả Thánh Vịnh 16 cũng xác tín rằng ông sẽ không bao giờ vấp ngã vì Thiên Chúa ở bên phải ông, và vì thế ông sẽ say sưa vui sướng vì được ở bên phải Chúa. Với lời khuyên nhủ, Chúa hướng dẫn con, và rồi Ngài đưa con vào vinh quang. Lược đồ truyền thống cựu ước của cuộc sống con người kết thúc với cái chết thể lý. Cả khi không được dự phóng một cách rõ ràng, lược đồ này đã được vượt thắng bởi khẳng định sự chắc chắn. Tác giả nuôi dưỡng rằng cuộc sống của ông với Thiên Chúa sẽ không còn các hạn chế trên bình diện sâu đậm cũng như trong thời gian. Tuy không phải là khẳng định sự bất tử, nhưng tư tưởng này là một cột đá tiến triển ghi dấu con đường dẫn tới đó. Còn có ai trên trời ngoài Chúa ra, con không ham muốn ai khác trên trái đất này. Đây cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 16. Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra con không có thiện ích nào khác. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh sự đồng điệu giữa niềm tin của ông nơi Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất ngự trên trời, và điều tốt lành ích lợi mà ông có thể ước mong trong cuộc sống trên trần gian này. Dẫu cho thịt xác và cả con tim có suy giảm, thì đá tảng của lòng con và phần của con là Thiên Chúa đến muôn đời. Nếu động từ Kala không có nghĩa ám tỉ, thì ở đây chúng ta có một trong những khẳng định cao nhất trong nền tu đức cựu ước. Cuộc sống hiện tại trên trần gian này, với tất cả những gì là tốt lành và ngon ngọt, nó có thể cống hiến, và cả chính sự hiện hữu nhìn trong khía cạnh bên ngoài, thịt xác, và khía cạnh bên trong, con tim, là những thiện ích mà tác giả sẵn sàng từ bỏ để có được Thiên Chúa là thiện ích tối cao. Chúng ta đang ở trong sự từ bỏ hoàn toàn tột đỉnh của nền tu đức Tân Ước. Khẳng định này lại còn mạnh mẽ hơn nữa nếu so sánh với câu 14 miêu tả các khổ đau thể lý và luân lý mà tác giả phải chịu, đến độ khiến cho lòng tin của ông bị chao đảo. Ngoài việc trao ban cho vấn đề hóc búa tế nhị của sự thưởng phạt đời sau, các câu 23 tới 26 của Thánh Vịnh 73 là một câu trả lời cho vấn nạn các khổ đau của người công chính. Phần chén của con là đề tài tin tưởng của Thánh Vịnh 16. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Ngài nắm giữ số phận con. Câu này ám chỉ điều kiện sống của chi tộc Lê-vi, có Gia-vê Thiên Chúa là phần gia nghiệp. Đến đời đời, diễn tả điều kiện ưu tiên của tác giả, cảm thấy mình được ở bên phải Thiên Chúa trong cuộc sống diễm phúc. Hai câu 27 và 28 kết thúc Thánh Vịnh 73, tóm tắt bài học khôn ngoan được minh giải bởi kinh nghiệm thần bí của tác giả. Những kẻ xa rời Thiên Chúa và bất trung với Ngài phải mai một tàn lụi, trong khi tác giả đã ẩn náu bên Gia-vê thì được nhận vào hưởng cuộc sống thân tình bên Thiên Chúa là thiện ích đích thật duy nhất. Nhưng bài học này cũng được loan báo cho tất cả mọi người như dấu chỉ lòng biết ơn của tác giả, cũng như chứng tá hiệu quả các hành động của Thiên Chúa. Kìa ai xa Chúa sẽ mai một hết, những kẻ phụ Ngài Ngài diệt cả đi, còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, trốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Mọi việc Ngài làm, con xin kể lại nơi cửa vào thành thánh Sion.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 26 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Paris, Hội đồng Giám mục Pháp tiếp tục đẩy mạnh việc bảo vệ trẻ em để biến giáo hội thành nơi an toàn cho các em. Strasbourg, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg chống lại nạn mang thai mướn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.